Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi xin lập lại câu hỏi là sau khi con người chết sẽ đi về đâu? Đây là một cái câu hỏi liên hệ đến tính cách triết lý về vấn đề tử và sanh, mà nó là cái câu hỏi đã được đặt ra từ mấy mươi thế kỷ về trước rồi. Nhiều học thuyết, nhiều triết gia, các nhà tôn giáo đã lý giải về cái này nhiều lần, nhưng mà hầu như chưa có câu lý giải nào là thỏa đáng. Cho nên học thuyết tôn giáo cứ tiếp tục được phát huy ở trong cuộc đời này. Ở trong kinh nhà Phật có đưa ra một cái ảnh dụ, đó là có một cây, mà cây thẳng tắp, ví dụ như loại cây cao, cây dừa, hoặc là những loại cây mà thuộc về biển hay là dục sa mạc, nó thẳng tắp lắm. Và Đức Phật nói dù là những loại cây thẳng tắp như vậy, nó vẫn có độ nghiêng nhất định nào đó. Cái điều là nó nghiêng ít mà chúng ta không thấy thôi, không thấy bằng mắt thường thôi. Chứ nếu chúng ta đứng xa và dùng thước đo đàng hoàng đó, thì chúng ta biết là nó có thể nghiêng 1 độ cho đến là 20 độ, 30 độ. Nếu chúng ta có một cái dụng cụ để cắt cái cây này bằng một cái cưa, một cái búa, một con dao chẳng hạn, hay là một cái cần cẩu, thì chắc chắn rằng cái cây đó sẽ có khuynh hướng ngã về cái độ nghiêng. Nếu nó nghiêng bên trái thì nó sẽ ngã bên trái, nó nghiêng bên phải thì nó ngã về bên phải. Đó là một quy luật rất là tất yếu. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, dòng hành động của con người sau khi được thể hiện ở trên cuộc đời này thông qua lời nói, việc làm và ý nghĩ. Ý nghĩ đó được đúc thành gọi là ý thức hệ, tư tưởng, khuynh hướng, lý tưởng, vân vân. Thì nó được tụ thành với nhận thức là một năng lượng không có mất đi. Và năng lượng đó nó là một cái bệ phóng cho cái quả tiễn của con người trong tiến trình sanh tử đó. Nó đi về cái cảnh giới mà nó phải đi về thôi, chứ không đi theo cái trường hợp khác. Cho nên là nghiệp là yếu tố để quyết định con người sẽ đi về đâu, sanh ở đâu, sanh ra làm con cháu nhà ai, cha mẹ vóc dáng hình thù của mình như thế nào, rõ ràng một như vậy đó, chứ không có cái cách thức nào khác. Ví dụ như nếu như có một người nào đó đã từng gieo trồng những cái hạt giống phân biệt đối xử, như khi nãy chúng tôi có nói đó, đối xử dùng miền, đối xử phân biệt, rồi ưa thích cái tính cách như là phê bình, chỉ trích, soi mói người khác như vậy so với bản thân mình, hoặc là thích sống một cách cô lập hay là thiếu đoàn kết theo tinh thần 12 sứ quân, và sống cũng có đạo đức đàng hoàng, thì khi chết sẽ tái sanh làm một con người mà chúng ta tạm gọi đó là một cái dân tộc Mông Cổ da vàng mũi tẹt Việt Nam. Tính cách Việt Nam nó là vậy đó. Cho nên nó là cái nghiệp nó sẽ quyết định cái khuynh hướng tái sanh của mình. Còn những con người mà sống với một tinh thần rất là thoải mái, không để ý đến những cái chuyện riêng tư, mà quan trọng về ý thức hệ về tư tưởng của con người đó, còn tính cách đạo đức riêng tư người đó tự chịu trách nhiệm trước nhân quả và luật pháp. Chúng ta nhận định đánh giá theo hay không theo học thuyết mà thôi, chứ không theo con người đó. Chúng ta thoáng rộng, không có câu mắt về quá khứ, không lưu giữ những cái gì nó bị đổ vỡ, thất bại trong các mối quan hệ đã qua. Thì khi mà chết và tái sanh đó, thì người đó sẽ sanh làm con người rất là cao lớn, và tướng đi của họ thấy nó thoải mái, thảnh thơi lắm. Tức là họ không câu chấp, không câu chấp. Và do đó bất cứ đi chỗ nào, làm việc gì cũng được người giúp đỡ, khai thông. Cái nhân quả nó quyết định như vậy. Cho nên những người mà lùm lùm thấp bé như chúng tôi đó, biết là chắc có lẽ là ngày xưa kiếp trước gì đó, mình câu mắt dữ lắm ha, là mình không chịu khai thông, chù dập người này, đi đọt người nọ mà không biết ăn năn hối lỗi. Khi tái sanh ra phải làm con người mà mình đứng thì một phần nửa người cao hơn, hoặc là 1/2/3, ví dụ vậy. Cho nên là các cái hành động của nghiệp đó tạo ra một khuynh hướng, và khuynh hướng đó nó quyết định sự lựa chọn của con người trong cuộc đời. Bình thường đó đó nó cấu thành cái thói quen. Đó là lý do tại sao từ nhỏ, mặc dầu chúng ta được lớn lên trong một cộng đồng, và đặc biệt nếu chúng ta được đưa vào trong một cái nhà trẻ, cùng một cô giáo giảng dạy, cùng một cái trường, cùng một bài khóa, cùng những cái đồ dụng cụ vui chơi giải trí ấy, thế mà sau 3 năm học mẫu giáo như vậy không có em bé nào giống em bé nào. Cái tính cách khác biệt đó đó, nếu nói theo sinh học đạo đức đó, nó liên hệ đến cấu trúc gen di truyền của ba thế hệ là cùng, chứ nó không có cách thức lý giải nào khác. Còn nhà Phật nói là cái hành động mà chúng ta làm trong quá khứ đó sẽ làm cho chúng ta có một cái khuynh hướng A, cá tính B, khác với những cái khuynh hướng gọi là A phẩy và B phẩy, hay là 2A, 2B, hay là phi A, phi B của những người khác. Cho nên cái sự đi về của con người trong quá trình sanh tử đó lệ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà người đó đã tạo. Khi nhà Phật đưa ra học thuyết đó đó, nhà Phật dạy con người phải có trách nhiệm đạo đức về những hành vi mặc dù người khác không biết. Chúng ta có thể lừa đảo người khác qua mặt pháp luật, bức hiếp, lợi dụng sức lao động, bóc lột, lấn lướt và đưa người khác ca tụng, bởi vì mình có bề thế, mình có ảnh hưởng, người ta không dám tố cáo mình, sợ mình tru dập v.v. Thì cái đó mình có thể qua mặt được luật pháp thôi. Còn chúng ta không thể nào qua mặt được luật nhân quả, đạo đức ở trong quy trình tái sanh của con người và các loài động vật. Như vậy là hiểu được cái chuyện mà khi chết đi về đâu đó, đòi hỏi mình phải có ý thức về trách nhiệm đạo đức. Và ý thức trách nhiệm đạo đức không cho phép chúng ta làm những chuyện mà trong kinh thường nói là chúng sanh á thì sợ kết quả xấu chứ không sợ cái nhân xấu, còn Bồ Tát á là sợ ngược lại, đó là sợ cái nhân xấu, cho nên không bao giờ để cho nó xuất hiện dưới hình thức là một mầm mống nảy sinh, do đó cái quả xấu sẽ không bao giờ có mặt. Như vậy là trong cách thức tiếp cận về cái sợ liên hệ đến nhân và quả không đó, đã làm cho chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau hết mấy mươi phần trăm. Còn mấy mươi phần trăm còn lại đó, nó liên hệ đến cái tiến trình hành động của mình, cái quyết định ở trong đời này. Do đó đó, nhà Phật có thể nói ra những thứ mà các tôn giáo khác không chấp nhận. Ví dụ như là tôn giáo Thiên Chúa, Hồi giáo và Do Thái cho rằng là chết chỉ có hai đường đi thôi, mà không có đường thứ ba. Thì cái đó theo nhà Phật, học thuyết đó được mệnh danh là thường kiến, tức là cố định vĩnh viễn. Trong khi đó đời sống của con người có mặt mấy mươi năm là những hạt giống, là nhân ấy. Thế mà nay thì mình bị lay off, mình phải tìm một cái nghề khác, mốt thì mình được thăng quan tiến chức, hoặc là có nhiều người đang ở vai trò quan trọng lãnh đạo bị tụt xuống vai trò bình thường do cái khả năng mình không đáp ứng được cái nhu cầu của sự phát triển trong công ty xí nghiệp đó. Sự thay đổi liên tục như vậy, thân phận của mình khi thì giàu khi thì nghèo, hoặc là khi thì nghèo khi thì giàu, đâu có bao giờ đứng yên một chỗ đâu ấy. Thế mà người ta nói là khi tái sanh đi về hưởng nhan Đức Chúa lâu đời là một cái quan niệm về thừa kiến, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Còn những người xấu và ác đó, hay là những người không có niềm tin về thượng đế đó, được quan niệm là con chiên ngoài đàn. Mà kinh thánh đó là nói một điều rất là phân biệt đối xử, Chúa chỉ thương những con chiên ở trong đàn đó, còn chiên ngoài đàn thì không được quan tâm. Nhưng mà khi nói dùng hình ảnh của một con chiên đó, tức là con cừu non phải không? Chiên là cừu non, mà cừu non đó là một cái loài động vật sự phát triển ý thức của nó kém lắm. Chúng ta có thử để một con cừu to nặng gọi là 60 kg và một con heo nhỏ thôi, hay là một con chồn, một con vật gì nhỏ thôi, ở hai chỗ chúng ta giẫm một cái thì con cừu đứng nguyên, còn con kia nó phải tìm cách để thoát thân. Con cừu là con mình thôi, lật hờ nó phản ứng không biết gì để mà ứng biến với cuộc đời trơn. Cho nên là một số tôn giáo chúng ta không phải là phê bình, nhưng mà đã đôi lúc xúc Phật hóa con người, biến con người trở thành một cái vật sai sử thôi, được người khác chăng. Và cái người đại diện cho tôn giáo đó đó có thể được xem là cái người chăng những con cừu non. Thì như vậy rõ ràng nếu mà chúng ta dùng cái con cừu thì chúng ta cảm thấy rằng là nhân phẩm con người bị xúc phạm lớn lắm, và mình sống trong cái mặc cảm tội lỗi lớn lắm. Từ lúc nó sinh ra là mình đã có cái tội tổ công, cha mẹ ông bà mình cũng mang cái tội đó, từ lúc ông Adam và bà Eva đã phạm ăn trái cấm ở trên thiên đàng, rồi cả thế hệ con cháu đời đời kiếp kiếp phải phải trả cái tội đó. Cho nên là bỗng dưng trong nền nhân hóa này con người bị mặc cảm lớn, và chính mặc cảm đó làm cho cái dòng cảm xúc sợ hãi lo lắng nó có mặt một cách rất là tự nhiên, có mặt đến độ mình không lý giải được. Cho nên đó là khi biến con người thành một con viên đó, mà con viên không có niềm tin thì cái cảnh giới ta sanh chỉ rơi vào địa ngục, làm cho người ta hoảng hốt sợ hãi mà tin, tin một cách không dám đặt vấn đề, tin một cách cuồng tín, tin một cách có thể ảnh hưởng sai lầm. Sai lầm mà như chúng ta đã thấy nhiều cuộc thánh chiến nó từng diễn ra trong lịch sử của nhân loại dưới góc độ là nhân danh Thượng Đế, mà rõ ràng Thượng Đế đâu dạy những chuyện đó đâu, nhưng mà con người sai lầm, con người sợ hãi từ những cái sai lầm đó đã làm cho con người đánh mất đi những giá trị lương tâm và đạo của mình. Do đó nhà Phật nói là cái tiến trình tái sanh đó nó đi theo nghiệp, giống như là cái cây nó nghiêng, nó ngã về cái phía nó bị nghiêng. Và trong một tình huống đặc biệt đó là không bị nghiệp lôi kéo, khi mà một người hành giả có lòng từ bi rất là bao la bát ngát lớn và muốn cho những người đồng loại với mình đó được an vui hạnh phúc, cho nên thay vì khi chết đó, họ nguyện tái sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà, hay là sanh về cảnh giới của Đức Phật Dược Sư ở Đông Phương, hoặc là sanh về cảnh giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai, vân vân và vân vân, thì họ tinh nguyện là sanh lại cái cõi khổ đau mà họ đang có mặt với rất nhiều người bà con thân bằng quyến thuộc khổ đau giống như mình. Cho nên họ tin rằng là với cái tình thân đó đó, họ nói người kia nghe, khi người kia nghe thì người kia sẽ tháo gỡ được một vài lớp khổ đau bên ngoài, rồi từ từ tháo được những lớp khổ đau tiềm tàng bên trong, thì những người đó được nói rằng là đi vào trong sanh tử bằng sự phát nguyện. Thì trong trường hợp đó đó, cái sự tái sanh của họ là tái sanh theo ý muốn, chứ không phải là bị lôi kéo. Ý muốn đó đó nó có thể được thể hiện bằng cách giống như là các vị lạc ma của Tây Tạng đó. Họ có thể được thể hiện qua một tờ di chúc rằng tôi sẽ sanh trong cái gia đình A, B, C với cái những cái cấu hình đặc biệt để có thể nhận dạng, chẳng hạn như là người mẹ đó phải có cái tính cách này, có cái hình dung nọ, và thân thể của tôi cũng có thể có những cái tính cách để nhận dạng được. Đó. Thì lúc đó, đó chúng ta biết là đó là những người tâm lượng lớn lắm. Cho nên là sự có mặt của họ đó, mặc dầu cũng giống như con người trải qua một cái tiến trình là đậu trong một cái thai với hình thức là một cái phôi. Cái phôi đó được lớn dần qua 9 tháng 10 ngày rồi hạ sanh ra một con người la qua 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 khóc lóc, rồi sau này lớn lên cho một con người đứng đắn trưởng thành. Nhưng mà cảm xúc của họ đó nó khác với cái con người mà bị nghiệp lôi kéo, khác dữ lắm. Bởi vì họ tinh nguyện mà. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ chúng ta biết là có nhiều con cháu của ông to bà lớn, của những triệu phú tỷ phú là tình nguyện sang châu Phi, chẳng hạn như nước Somali, để làm từ thiện, để hiểu được nỗi khổ niềm đau của kiếp người, để chia sẻ một cách thức nào đó họ là thích. Thì như vậy là chúng ta đâu thể nói rằng là cái môi trường khổ đau đó là khổ đau đâu, mà sự có mặt của người đó đã làm cho người đó được hạnh phúc. Chỉ cần có sự có mặt thôi là đã mang lại hạnh phúc rồi. Huống hồ là sự có mặt đó còn thể hiện qua hành động dấn thân làm việc chia sẻ nâng đỡ, rồi khi họ trở về lại cái ngôi nhà của mình, có mặt với cuộc sống hàng ngày, họ thấy rằng là mình sống rất là xa xí, mình sống rất là đầy đủ và uổng như vậy, cho nên họ giảm thiểu bớt đi cái phần chi tiêu và cắt sáng những phần đó để làm những công việc từ thiện và xã hội. Như vậy là sự có mặt của họ một cách tình nguyện ở những nơi mà nỗi khổ niềm đau quá nhiều đó, rõ ràng là mang lại hạnh phúc gấp đôi là cho bản thân của họ và cho những người được họ giúp đỡ. Do đó nếu như chúng ta đi vào trong sanh tử bằng cái nguyện vọng đó đó, thì chúng ta thấy cõi ta bà này hạnh phúc lắm, tại vì chúng ta làm được việc cho những người đang có nhu cầu. Còn nếu như chúng ta không đủ tự tin về chuyện đó, đó thì chúng ta cứ xin phát nguyện sanh về Tây Phương, sanh về cảnh giới của chư Phật. Đó là tùy cái sự lựa chọn của mình thôi, mỗi sự lựa chọn có những cái hệ ý nghĩa riêng. Và khi chúng ta phát nguyện trở về cuộc đời này đó với hình thức là một cái người giúp đỡ người khác, thì rõ ràng là nỗi sợ đó không có. Cho nên cùng một hoàn cảnh, một tình huống, cũng gặp rất nhiều trắc trở khó khăn như bao nhiêu con người, nhưng mà có người vẫn nhe răng ra mà cười thoải mái, không bao giờ có một cái nỗi ưu tư nào hết. Còn những người khác đó là bị gọi là bứt tai như là ăn mài đổ ruột, tức là họ cương điệu cảm xúc lên đó, bởi vì cái sức chịu đựng của họ quá kém, thái độ của họ trong sự tinh tấn quá ít, và bản lĩnh của sự dấn thân chưa có bạn. Do đó đó là cái sự tái sanh của họ đó nó luôn luôn bị thôi thúc bởi cái dòng nghiệp, với hình thức là một thói quen hay là một quán tính dẫn đến khuynh hướng lý tưởng, lập trường, ý thức hệ, sự lựa chọn tôn giáo, nghề nghiệp ở trong cuộc đời, ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy là nói tóm lại theo nhà Phật đó là con người chết sẽ đi theo nghiệp, và nghiệp đó đó nếu là nghiệp đen thì cuộc đời của họ sẽ đen đó, mà đen là tượng trưng cho sự hắc ám, xấu xa, ích kỷ, vị ngã, hữu ngã. Rồi trắng là những cái nghiệp của vị tha, của tình thương, đoàn kết, xây dựng, tùy hỷ, tán thán, hỗ trợ, giúp đỡ, vân vân. Nó có một cái hướng đi rất là rõ. Đó là lý do mà Đức Phật nói trong Kinh Thập Thiện đó. Do vì nghiệp cảm khác nhau dẫn đến khuynh hướng khác nhau, do vì khuynh hướng khác nhau cho nên thế giới này trở nên sự thiên sai dạng biệt, tạo ra sự khác biệt của những chủng loại. Chủng loại trên bờ, chủng loại dưới nước, chủng loại trên hư không, rồi những cái chủng loại gọi là lẫn lộn giữa trên bờ và dưới nước, rồi giữa trên bờ và hư không, và giữa hư không và dưới nước. Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện rõ ràng như vậy. Đó là cái sự khác nhau về nghiệp dưới hình thức là những cái tiềm năng, những cái tiềm năng thói quen đã tạo ra thế giới khác nhau đó. Cho nên là với cách thức lý giải này, nhà Phật nói rằng là nghiệp là chủ nhân xây bằng thế giới này, chứ không phải là thượng đế hay là thần linh. Và thượng đế thần linh nếu có cũng phải xây bằng ở trong cái quy luật nhân quả đó, chứ không ai có thể thoát khỏi, thậm chí ngay cả Đức Phật, các vị được xem là giác ngộ giải thoát vẫn phải chạy theo cái quy luật đó. Có điều là khi giác ngộ rồi đó thì cái hạt giống của sanh tử nó dừng lặng một cách trọn vẹn, và những hạt giống của siêu sanh tử đó nó được gieo trồng bằng cái sự dấn thân thuyết pháp làm Phật sự. Cho nên cái nỗi khổ niềm đau như là một hệ quả của những cái xấu trong quá khứ được giảm thiểu một cách tối đa. Đó là chuyện bù trừ của nhân quả mà. Thì chư Phật, các vị Bồ Tát và những người chứng đạo đạt được ở cái giá trị này. Còn chúng ta đó, nếu như không có những cái phần bù trừ đó đó thì chúng ta phải gặt lấy chúng, không chống thì chạy, không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì cũng kiếp sau nữa. Rồi khi mắc nợ rồi không trả thì nợ đó nó sẽ tăng theo cái mức độ là chúng ta phải trả luôn cái phần lời đó. Nên nhà Phật dạy mình là phải có bản lĩnh chịu đựng, hoan hỷ chấp nhận. Để chi? Để cái sự đón nhận của những cái bất hạnh đó, trái ngang đó, không làm cho dòng cảm xúc mình bị trương phồng lên, trương phồng dẫn đến sự bế tắc. Do đó là tin vào cái quy luật tái sanh đó, làm cho con người bỗng dưng sống rất là có đạo đức, sống một cách có tích cực, chứ không có sống thụ động. Còn mình muốn về một cái cảnh giới nào mà cảnh giới đó nó chỉ sướng hoài thì nó là một cái biến dạng khác của các tôn giáo thôi. Các tôn giáo, tức là họ nói là thiên đường, bây giờ mình có những thế giới tương đương với thiên đường đó thôi. Mà nó theo nhà Phật thì nó không bao giờ như vậy. Thế giới này nó là một cái thế giới sống ở trên dòng cảm xúc. Cảm xúc thì nó có hai khuynh hướng, khổ và vui. Có những loại cảm xúc trung tính thì nó là cái chặn lửa của khổ vui, cho nên bản chất của cảm xúc là khổ đau. Khi nào con người có cảm xúc thì con người vẫn còn khổ đau. Cho nên là chuyển hóa cái dòng cảm xúc là chúng ta tháo gỡ, nhổ ra những cái chất virus khổ đau ở trong đời sống tâm lý và nhận thức của mình. Do đó là cứ tin về sự tái sanh theo nghiệp là chúng ta đã giải quyết khổ đau được 50%. Bởi vì chúng ta không thể nào ý lại được, không nương vào cái ơn ức ăn sủng của những vị được gọi là thần linh, mà chúng ta phải nỗ lực bản thân thôi. Bởi vì bản thân của chúng ta thông qua hành động giải quyết tất cả, định hướng tất cả, chủ nhân của tất cả, và là kiến trúc sư của những cái mà cuộc đời thường gọi là hên xui và may rủi. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.